Liên hoan điện ảnh châu Á Vesu lần thứ 24 diễn ra từ ngày 30 tháng Giêng đến 6 tháng 2 vừa qua đã chọn Mông Cổ là khách mời danh dự để công chúng ở liên hoan này có dịp khám phá một nền điện ảnh rất dồi dào nhưng lại ít được biết đến ở nước ngoài. Để hiểu được sự hình thành và phát triển của nền điện ảnh Mông Cổ, chúng ta phải trở ngược lại lịch sử của quốc gia thảo nguyên mênh mông này. Từ cuối thế kỷ 17, Mông Cổ đã chấp nhận sống dưới sự đô hộ của nhà Thanh và nhờ giao thương giữa người Hán với nước ngoài ngày càng được mở rộng mà phim ảnh đã được du nhập vào Mông Cổ ngay từ đầu thế kỷ 20. Sau khi nhà Thanh sụp đổ, các lãnh đạo vùng ngoại Mông tuyên bố độc lập và xích gần lại đế chế Nga, đồng thời họ khuyến khích chiếu rộng rãi các phim của Nga trên toàn cõi Mông Cổ. Đến năm 1921, Đảng Nhân dân Mông Cổ, tiền thân của Đảng Cách mạng Nhân dân Mông Cổ, đánh đuổi toàn bộ lực lượng Trung Quốc, lập một chính phủ liên minh và Mông Cổ trở thành quốc gia chư hầu đầu tiên của Liên Xô ở châu Á, chọn đi theo mô hình Xô Viết. Vào thời đó, có đến 86% dân số Mông Cổ là dân du mục. Do ảnh hưởng của nước Liên Xô láng giềng, chính phủ Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ đã quyết định dùng điện ảnh như là một công cụ để giáo dục quần chúng. Cho nên, họ đã đầu tư rất nhiều vào nền nghệ thuật thứ bảy, và dĩ nhiên kèm theo đó là những biện pháp kiểm duyệt gắt gao về nội dung. Vì Mông Cổ từng là một nước chư hầu của Liên Xô, cho nên không có gì đáng ngạc nhiên khi bộ phim dài đầu tiên trong lịch sử của nước này là do một đạo diễn người Nga, Ilya Trober, dàn dựng. Đó là bộ phim Đứa con trai của Mông Cổ. Nội dung phim dựa theo một truyện cổ của Mông Cổ và lần đầu tiên đời sống của dân du mục chăn cừu được đưa lên màn ảnh lớn. Khi được chiếu vào năm 1936, đứa con trai của Mông Cổ đã được công chúng Mông Cổ tán thưởng nồng nhiệt, vì ai cũng vui mừng được xem một bộ phim với toàn bộ diễn viên và ekip kỹ thuật là người Mông Cổ. Thế nhưng, do bị xem là có ý đồ chính trị và phô bày quá nhiều nghi lễ Phật giáo, cho nên phim này sau đó đã bị cấm chiếu cho đến khi chế độ Cộng sản sụp đổ ở Mông Cổ vào năm 1992, trong khi tờ New York Times vào thời đó đã xếp Đứa con trai của Mông Cổ là một trong 100 bộ phim hay nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Con trai của Mông Cổ đã là một trong 15 bộ phim được giới thiệu tại Liên hoan Vesoul, tiêu biểu cho nền điện ảnh Mông Cổ từ thập niên 1930 cho đến thập niên 1990. Để chọn ra 15 tác phẩm tiêu biểu đó, giám đốc nghệ thuật của Liên hoan Vesoul, ông Bastian Merison, đã phải xem đến 236 trong tổng cộng khoảng 400 bộ phim hiện có của Mông Cổ, và đó cũng là lần đầu tiên mà ông khám phá nền điện ảnh của nước này.
J'étais ébahi parce que finalement j'ai découvert qu'il y a eu un cinéma en Mongolie dès 1935, qu'il y a eu quasi continuellement un cinéma depuis.
Tôi vô cùng ngạc nhiên vì tôi đã tìm thấy một nền điện ảnh Mông Cổ liên tục tồn tại từ năm 1935, với trung bình 6 bộ phim ra mắt khán giả mỗi năm có chất lượng rất tốt. Tôi cũng khám phá Mông Cổ từng là một quốc gia xã hội chủ nghĩa, không bị Nga chiếm đóng, mà là một nước chư hầu của Liên Xô. Họ đã tận dụng mối quan hệ gần gũi với Moscow để gửi các đạo diễn tương lai sang Nga, để họ được đào tạo theo trường phái Nga, mà theo tôi là một trong những trường phái điện ảnh xuất sắc nhất thế giới, đặc biệt là vào những năm 1930-1940. Do họ cũng được tiếp cận những phương tiện kỹ thuật rất dồi dào của Nga, cho nên Mông Cổ đã xây dựng được một nền điện ảnh trình độ cao từ những thập niên 1950-1960. Chính vì vậy mà tôi đã không biết phải chọn lựa như thế nào vì có quá nhiều tuyệt tác được sản xuất từ thập niên 1950. Vẫn như mọi khi, đầu tiên chúng tôi để trái tim của mình tự chọn lựa. Bất kể đạo diễn là ai, phim được sản xuất năm nào, do ai thủ vai, trong ekip của chúng tôi, ai thấy thích phim nào thì cứ chọn phim nấy. Trong số 263 phim đã xem, tôi chọn ra khoảng 40 phim. Suy cho cùng, tôi thấy điện ảnh Mông Cổ vào thời trước năm 1992, tức là thời nhà nước bao cấp, lại thú vị hơn nhiều so với những phim được quay từ đó cho tới nay. Trong số 40 bộ phim được sàng lọc ban đầu, có khoảng 30 phim được quay vào thập niên 1930. Nhưng cuối cùng, tôi đã quyết định tuyển lựa những phim từ năm 1935 tới năm 1992. Tôi dự kiến là vài năm nữa, Liên hoan Vesoul sẽ dành một phần riêng cho các phim Mông Cổ từ năm 1992 cho tới ngày nay, vì tôi thấy thời kỳ này cũng có rất nhiều tác phẩm có giá trị. Sau đó, đến giai đoạn thứ hai, chúng tôi phải chọn lọc dựa theo chất lượng của bản phim để xem những phim nào có thể được chiếu trên màn ảnh lớn hay không. Tôi đã phải đến tận nơi để làm công việc đó.
Theo lời ông Bastian Merison, khác với nhiều nước châu Á, có một điểm thuận lợi là Mông Cổ vẫn còn lưu giữ được các phim của họ.
Ils ont heureusement des archives, ce qui est très rare finalement pour l'Asie, parce que dans de nombreux pays comme.
Rất may có những kho lưu trữ phim ở Mông Cổ. Đó là một điều hiếm thấy ở một nước châu Á, vì nhiều quốc gia ở khu vực này như Lào, Thái Lan hay Indonesia không có những kho lưu trữ phim như vậy, hoặc các bản phim không được bảo quản tốt như vậy trong nhiều năm. Ở đó, người Nga và nhất là người Mông Cổ đã lưu giữ toàn bộ các phim. Vấn đề là các bản phim 35mm nay đã quá cũ, đang trong tình trạng rất tồi tệ. Lần đầu tiên đối với Liên hoan Vesoul, chúng tôi đã có sự hỗ trợ tài chính của Đại sứ quán Pháp tại Ulaanbaatar để scan lại các phim 35mm. Cụ thể là chúng tôi dùng máy vi tính để quay lại phim 35mm để chuyển thành một file tin học có thể được sử dụng để chiếu ở trong rạp.
Pour créer un fichier numérique qui soit exploitable en projection au cinéma.
Nguyên là một sử gia chuyên về Mông Cổ, cô Laura Nikolov, giám đốc Agence Française ở Ulaanbaatar, là người đích thân giúp ông Bastian Merison một tay trong việc này.
Alors déjà en général, l'ambassade de France en Mongolie a décidé d'avoir comme un de ses axes prioritaires le soutien à la filière cinématographique mongole.
Nói chung, Đại sứ quán Pháp vẫn đóng góp cho nền điện ảnh Mông Cổ và trong khuôn khổ Liên hoan Vesoul chúng tôi hỗ trợ tài chính cho việc phục chế các cái bộ phim cũ của Mông Cổ rồi giúp một tay cho giám đốc nghệ thuật của Vesoul khi mà ông đến tận nơi để tuyển lựa phim và làm việc với các nhà chuyên môn của Mông Cổ. Chúng tôi cũng đã hỗ trợ qua cái việc là đưa một đạo diễn Mông Cổ đến dự Liên hoan Vesoul. Phía Mông Cổ thì rất là vui mừng khi thấy 15 bộ phim của họ được chiếu lần đầu tiên tại Pháp và châu Âu. Những bộ phim đó phản ánh nền điện ảnh Mông Cổ thế kỷ 20. Đấy là những phim dành cho nhiều đối tượng, cho những người say mê điện ảnh, vì có những phim với chất lượng nghệ thuật rất cao. Thế rồi có những bộ phim thì dành cho những người muốn tìm hiểu về đất nước và lịch sử Mông Cổ qua những cái tác phẩm mà phản ánh những cái chuyển biến của quốc gia này trong thế kỷ 20, chẳng hạn như là việc thi hành chính sách hiện đại hóa vào thập niên 1950 khi Mông Cổ còn là chư hầu của Liên Xô qua những cái bộ phim nói về đề tài y tế, tôn giáo, vân vân. Qua đó chúng ta cũng thấy rõ ảnh hưởng của Liên Xô vào thời bấy giờ.
Et donc clairement oui, ça c'est vraiment marqué sur cette période dite de satellisation de la Mongolie.
Nhưng thời hoàng kim của điện ảnh Mông Cổ đã chấm dứt cùng với sự tan rã của Liên Xô, kéo theo sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở Mông Cổ. Tuy không còn bị kiểm duyệt nữa, nhưng các nhà làm phim thời hậu cộng sản này không thể trông chờ vào chính phủ để có nguồn tài chính. Hiện nay Mông Cổ là một trong 10 quốc gia sản xuất phim hàng đầu châu Á, với khoảng 50 phim mới ra mắt khán giả mỗi năm. Thế nhưng nền công nghiệp điện ảnh của đất này vẫn còn rất mỏng manh và nhà nước cũng vẫn không giúp đỡ gì nhiều. Nữ đạo diễn Mông Cổ Bian Basuren Dava, tác giả của các bộ phim như Hai con ngựa của Thành Cát Tư Hãn, thì gặp may mắn hơn vì bà hiện sống tại Đức, có nhiều điều kiện hơn các đồng nghiệp trong nước.
Khi bắt đầu sự nghiệp điện ảnh, khi còn ở Mông Cổ, dĩ nhiên là tôi đã gặp rất nhiều những khó khăn. Nhưng vào cuối thập niên 90 khi sang định cư tại Đức thì tôi đã có thể quay các phim với nguồn hỗ trợ tài chính từ nhiều quỹ điện ảnh. Tôi quả là gặp may mắn hơn nhiều các đồng nghiệp ở trong nước. Có thể nói là tôi thuộc về một cái thế hệ đạo diễn Mông Cổ hoạt động rất tích cực có một hiện tượng rất đặc biệt là Mông Cổ chỉ có 3 triệu dân thôi, thế mà mỗi một năm quốc gia này lại sản xuất ra khoảng 50 bộ phim. Nhưng vẫn phải nghĩ đến tương lai, các đạo diễn Mông Cổ phải có những cái trao đổi với bên ngoài, họ phải có dịp để được đi ra ngoại quốc, phải được tham gia vào những cái liên hoan quốc tế. Tôi nghĩ rằng việc giới thiệu các cái phim Mông Cổ tại Pháp lần này đó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cái tiến trình đó.
Bà Ansh Yaya Janslan, đại diện của Tổ chức Phát triển Điện ảnh Mông Cổ, có mặt tại Liên hoan Vozul, thì tỏ ý mong muốn là nhà nước Mông Cổ dành một khoản ngân sách cho nền điện ảnh của nước này.
So before that we had a great support with the government. But nowadays, yes, we are...
Trước thời điểm đó, ngành điện ảnh vẫn được nhà nước hỗ trợ tài chính rất nhiều. Nhưng nay, đúng là các đạo diễn Mông Cổ gặp nhiều khó khăn trong cái việc làm phim. Chính vì vậy mà nhiều tổ chức đã được thành lập để hỗ trợ cho cái việc phát triển bền vững nền điện ảnh Mông Cổ. Riêng tổ chức Mongol Film Development Foundation của chúng tôi thì đang nỗ lực quảng bá phim ảnh ra toàn thế giới và tạo điều kiện cho những cái cuộc trao đổi với quốc tế. Hiện có nhiều dự án phim nhưng một số phim không thể được thực hiện do thiếu ngân sách. Một số các đạo diễn vì quá say mê nên đã phải cầm cố nhà cửa để có tiền mà làm phim. Chúng tôi thật sự hy vọng là chính phủ Mông Cổ hiểu ra cái vấn đề này và sẽ dành ra một cái khoản ngân sách hàng năm ít ra là để tài trợ cho cái việc thực hiện các cái phim lịch sử của Mông Cổ.
For the making, even at least for the historical movie of Mongolia.